Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 1 của bài Yêu Chúa, nhận biết con đường phước hạnh. Một gia đình người Trung Hoa có một cô con gái nhỏ 8 tuổi. Em gái này có đôi tai to hơn người bình thường và em vẫn tự hào mình có đôi tai to. Một hôm, một người khách hỏi em rằng tai to có gì tốt không? Em đáp, mẹ em nói tai to có phước lắm. Người đó hỏi, có phước nghĩa là gì? Em nói, có phước là có nhiều tiền, được sống lâu và không phải lo đồ ăn, đồ mặc. Lời đáp trên đây của cô bé không phải chỉ là quan niệm riêng của cô hay của mẹ cô, mà gần như là quan niệm chung của nhiều người. Theo quan niệm ấy, thì phước hạnh chỉ là phú quý, vinh hoa, sống lâu mà thôi. Thế nhưng, con cái Chúa không sống theo quan niệm hẹp hòi đó. Bởi chúng ta có Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời làm nền tảng và là kim chỉ nam cho đời sống chúng ta. Phước mà chúng ta nhận lãnh từ Đức Chúa Trời, đó không chỉ là phước về phương diện thuộc thể, mà còn về phương diện tâm linh, theo Ê-phê-sô chương 1 câu 3. Cho nên, phước mà chúng ta nhận lãnh không do vật chất mang đến, mà do tấm lòng kính sợ Chúa và bước đi trong đường lối của Ngài. Trước giả Thi Thiên chương 1 từ câu 1 đến câu 2 dạy rằng, phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Trước giả Thi Thiên cho biết, để được phước Chúa ban, người yêu Chúa phải làm gì? Thứ nhất, tránh những điều tiêu cực. Thi Thiên chương 1 câu 1 chép rằng, phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Những điều trình bày ở đây không phải là những điều mới, quá cao siêu, làm cho con dân Chúa bối rối, mà nó hoàn toàn quen thuộc trong Kinh Thánh, đem lại ích lợi cho tất cả mọi người. Lời Chúa trong câu 1 khuyên người yêu Chúa ba điều nên tránh như sau. Điều thứ nhất, chẳng theo mưu kế của kẻ dữ. Thật là đơn giản, trước hết là không theo mưu kế của kẻ dữ. Kẻ dữ là ai? Là Satan hay ma quỷ? Mưu kế của nó là những gì đi ngược lại lời Chúa dạy. Chính Chúa Giê-xu khi còn tại thế đã cho con dân Ngài thấy được bản chất của ma quỷ rằng vừa lúc ban đầu, nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Theo Văn chương 8 câu 44. Ma quỷ là kẻ giết người và là cha của sự nói dối. Cho nên sứ đồ Phao-lô khuyên rằng hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Theo Ê-phê-sô chương 6 câu 11. Một trong những cách chống lại mưu kế của Sa-tăng là lời Chúa. Chính trước giả Thi Thiên chương 119 câu 11 chia sẻ kinh nghiệm. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Lời Chúa giúp ông phân biệt đâu là ý Chúa và đâu là mưu kế của Sa-tăng, để làm theo hay tránh. Khi con dân Chúa chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, thì mình mới được phước. Còn nếu theo nó thì sao? thì sẽ không được phước. Nếu theo rồi thì cho dù có cầu nguyện xin Chúa đổ phước xuống trên gia đình mình hay cho chính mình thì cũng không nhận được. Bởi Chúa chẳng nghe, chẳng đổ phước xuống cho những ai không làm theo lời Chúa dạy. Theo Ê-sai chương 59, từ câu 1 đến câu 2. Chúng ta phải làm theo lời Chúa thì mới đủ điều kiện và quyền lợi để xin Chúa đoái thương đổ xuống phước cho mình. Mưu kế ở đây liên quan đến lĩnh vực tư tưởng, suy nghĩ, tính toán. Phần lớn những gì không tốt đẹp, xấu xa, tai hại thì sản sinh ra đầu tiên trong tâm trí mà không ai thấy được. Những ý nghĩ được hình thành, những lời nói được sắp xếp trong đầu óc và được nuôi dưỡng tại đó, và nó chưa thể hiện ra ngay cho đến khi nó có cơ hội. Từ những ý nghĩ xấu đó sẽ khiến con người làm điều sai và phạm tội. Dù khi nó còn trong tâm trí, không ai thấy được, nhưng Chúa thấy, Chúa biết. Ý thức được điều đó sẽ giúp cho chúng ta cứ yêu Chúa và tránh được những mưu kế của Satan khi còn trong trứng nước. Kinh Thánh ghi lại câu chuyện trong Sáng Thế Ký chương 2 và chương 3 như sau. Khi Đức Chúa Trời dựng nên con người đầu tiên, Ngài đặt họ sống trong cảnh vườn Ê-đen thật phước hạnh. Đức Chúa Trời cho họ tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn. Ngoại trừ cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến. Vì nếu họ ăn, chắc sẽ chết. Một hôm, Satan nhập vào con rắn, đến và cám dỗ bà Eva. Nó nói rằng, mà chi, Đức Chúa Trời há phán dặn các ngươi không được phép ăn trái cây trong vườn sao? Bà Eva trả lời rằng, chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng, hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng? Rắn bèn nói với bà rằng, hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng, hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Ma quỷ đã gieo vào trong tâm trí bà Eva những lời dối trá, khơi dậy dục vọng trong con người. Thay vì bà Eva sử dụng lời Chúa để chiến thắng cám dỗ của ma quỷ, nhưng bà lại chiều theo mưu kế của nó mà phạm tội với Chúa, rồi quyến rũ chồng mình cùng ăn. Là con người, chúng ta không thể không đối diện với những mưu kế của ma quỷ. Một nhà thần học nói rằng, mưu kế của ma quỷ giống như con chim sẻ bay lượn trong tâm trí chúng ta, nhưng đừng để nó làm tổ trong đầu chúng ta. Có nghĩa là đừng để cho những ác tưởng đó đáp đậu trong tâm trí chúng ta, và cũng đừng nuôi dưỡng nó. Chúng ta phải loại bỏ nó ra khỏi tâm trí chúng ta bằng quyền năng của Chúa và lời Ngài. Hãy làm đầy tâm trí chúng ta bằng lời Chúa để lòng yêu Chúa được thêm lên, và những mưu kế của ma quỷ phải thất bại vì không có đất để dung thân. Điều thứ hai, chẳng đứng trong đường tội nhân. Đứng là tự đặt mình vào địa vị liên quan đến cách cư xử trong cuộc sống hằng ngày. Lời Chúa kêu gọi con dân Ngài hãy nên thánh vì Chúa là thánh. Phải có một tâm tình như Chúa, phải yêu thương nhau, làm những việc giống như Chúa đã làm. Nhưng khi đứng trong đường tội nhân, người ấy bắt đầu bị ảnh hưởng của thế gian, suy nghĩ, lời nói, hành động như thế gian. Người thế gian như thế nào thì chúng ta cũng thể ấy. Chỉ có khác một điều là còn mang danh Cơ Đốc nhân. Nhiều con dân Chúa ngày nay dù tin Chúa lâu năm nhưng vẫn còn nói dối, hút thuốc, uống bia rượu, cờ bạc, làm ăn gian dối, vân vân. Trước giả Thi Thiên kêu gọi con dân Chúa không đứng trong đường tội nhân để có thể nhận được phước hạnh tâm linh lẫn thể chất. Giuđa Iscariot là một môn đồ của Chúa Giê-xu. Ông theo Chúa 3 năm, nhưng ông đã để ma quỷ cám dỗ theo mưu kế của nó, khiến ông quyết định đứng chung với những người muốn giết Chúa, và rồi ông trở nên người bán Chúa. Hậu quả là ông không được phước, mà còn chết một cách nhục nhã. Con đường tội nhân là con đường dẫn đến sự chết, vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Theo Roma chương 6 câu 23. Con dân Chúa được Ngài giải cứu ra khỏi con đường tội nhân và ban Đức Thánh Linh ngự trị trên ngay lòng chúng ta, giúp chúng ta sống đời sống mới, phước hạnh, để bày tỏ danh vinh hiển của Chúa cho những người xung quanh. Không lẽ nào chúng ta lại tiếp tục quay trở lại con đường tội nhân, giống như chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn hay sao? Theo Phi-e-rơ nhì, chương 2, câu 22. Hãy yêu Chúa và lánh xa con đường tội nhân. Điều thứ ba, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Ngồi đưa chúng ta đến chỗ định cư, sống cố định ở một nơi nào đó. Ngồi dẫn đến chỗ đã bị đồng hóa rồi. Khi đồng hóa với nhóm nào, thì người ấy phải nói theo cách nhóm đó nói, sống và làm theo những gì nhóm đó làm. Thế gian không theo Chúa, chối bỏ luật pháp của Ngài, chống đối Ngài. Chúng ta ngồi gần một thời gian rồi cũng bị ảnh hưởng, nói theo họ, nhạo báng Chúa như thế gian đã làm, mà chúng ta không hay. Đó là lý do sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng: anh em chớ mắc lừa, bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Hãy tỉnh biết, theo cách công chính và chớ phạm tội, vì có người không biết Đức Chúa Trời chút nào. Tôi nói vậy để anh em hổ thẹn. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 15, từ câu 33 đến câu 34. Sứ đồ Phi-e-rơ bày tỏ lòng trung thành đối với Chúa Giê-xu qua lời tuyên bố rằng: dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, song tôi chắc không bao giờ vấp phạm đâu. Theo Ma-thi-ơ chương 26 câu 33. Tuy nhiên, khi Chúa bị bắt, ông Phi-e-rơ theo Chúa xa xa. Rồi ông vượt qua cổng nhà thầy tế lễ để đứng chung với những người bắt bớ chế nhạo Chúa. Đứng chung một lúc, rồi ông Phi-e-rơ ngồi chung với người chối Chúa. Để rồi sau đó, ông cũng chối ba lần không biết Chúa. Ông Phi-e-rơ lúc bấy giờ cũng như họ mà thôi, không khác biệt. Tuy nhiên, cảm tạ Chúa vì ông vẫn yêu Chúa hết lòng, đã nhận ra được chân giá trị qua ánh mắt nhìn của Chúa. Rồi ông ăn năn trở về với Chúa và được phục hồi địa vị và chức vụ. Là con dân Chúa, nếu ai đã và đang ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, thì chúng ta hãy học tập nơi sứ đồ Phi-e-rơ mà ăn năn với Chúa để được Ngài tha thứ, ban năng quyền để không còn ngồi trong chỗ của kẻ nhạo báng nữa, nhưng được ngồi trong nhà Chúa, yêu kính Chúa và tránh xa đường tà. Lời Chúa qua trước giả Thi Thiên cho biết, người yêu Chúa cần phải nhờ ơn Chúa soi sáng để nhận biết mưu kế của kẻ dữ. Con đường của tội nhân và chỗ của kẻ nhạo báng hầu không bị sa vào mưu trước cám dỗ của ma quỷ. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần tới, chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề Yêu Chúa, nhận biết con đường phước hạnh, phần 2. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.